Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 120. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lẽ đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Vẻ đẹp hội thánh qua sắc thái ân tứ, phần 3, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 4 từ câu 7 đến câu 13 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Cho mỗi một người trong chúng ta theo lượng sự ban cho của Đấng Christ. Vậy nên có chép rằng Ngài đã lên nơi cao, dẫn muôn vàng kẻ phu tù và ban tắc ơn cho loài người. Vả, những chữ Ngài đã lên có nghĩa gì? Há chẳng phải là Ngài cũng đã xuống trong các miền thấp ở dưới đất sao? Đấng đã xuống tức là Đấng đã lên trên hết các tầng trời để làm cho đầy dẫy mọi sự. Ấy chính Ngài đã cho người này làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng tin lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư, để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Christ, cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời, mà nên bậc thành nhân, được tầm thước vất vạc trọn vẹn của Đấng Christ.
Sứ đồ Phi-e-rơ giải thích trong Phi-e-rơ thứ nhì đoạn 1 câu 3 tới câu 4: quyền phép Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều thuộc về sự sống và sự tin kính, khiến chúng ta biết Đấng lấy vinh hiển và nhân đức mà gọi chúng ta. Và bởi vinh hiển nhân đức ấy, Ngài lại ban lời hứa rất quý rất lớn cho chúng ta, hầu cho nhờ đó anh em được lánh khỏi sự hư nát của thế gian bởi tư dục đến, mà trở nên người dự phần bổn tánh Đức Chúa Trời. Mà trở nên điều gì? Trở nên người dự phần bổn tánh của Đức Chúa Trời. Đây là sự nhiệm màu vô bờ bến của tin lành của Đức Chúa Trời. Đây là sự ban cho dư dật của phúc âm Chúa, không có cách nào diễn đạt cho cùng. Đó là tất cả những gì Chúa thấy được trong thế gian đều là tội lỗi, đều là ô uế xấu xa. Nhưng Ngài ban cho chính Ngài, cho thế gian ô uế xấu xa đó qua con của Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu, để một số người trong thế gian có thể kinh nghiệm được sự cứu rỗi và sự tha tội để thuộc về Chúa. Và Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đức Chúa Trời ngôi hai, trong ban điển mầu nhiệm của Ngài cũng ban cho chính mình Ngài, không coi sự bình đẳng của mình với Đức Chúa Trời như sự nên nắm giữ, nhưng tự bỏ mình đi, tự để qua một bên sự vinh hiển thuộc về mình là sự vinh hiển của chính ba ngôi Đức Chúa Trời. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ mà trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự, để những người tội lỗi đã chết có thể được ban cho sự sống. Chúng ta nói tất cả những điều này, đi vào chi tiết để chúng ta có thể trở lại với câu mà chúng ta đang học, đó là nhưng đã ban ân điển cho mỗi một người trong chúng ta. Bản tiếng Việt chúng ta dịch hơi thoát. Nếu dịch chính xác với nguyên bản thì phải nói rằng nhưng đã ban ân điển đặc thù này cho mỗi một người trong chúng ta. Trong nguyên bản có một chữ được dùng để đánh dấu sự đặc thù của ân sủng là ân sủng của Đức Chúa Giêsu Christ, từ nơi Đức Chúa Giêsu Christ, thẩm định bởi Đức Giêsu Christ, là ân điển tể trị với tất cả những khía cạnh mà chúng ta vừa mới bàn qua. Đây là ân điển đặc thù của Chúa, và chính ân điển với tất cả những sự đặc thù này là ân điển ban cho chúng ta, mỗi một người trong chúng ta. Chúng ta để ý rằng sứ đồ Phaolô chưa nói gì đến sự ban cho, ông đang nói đến ân điển ở đằng sau sự ban cho, ân điển đặc thù của Chúa Cứu Thế Giêsu, ân điển tể trị của chính Chúa ở đằng sau những gì Chúa ban cho. Thì chính ân điển này với tất cả quyền năng và sự tể trị của Chúa là ân điển đang làm việc trong đời sống của người tín đồ, qua đời sống của người tin Chúa để thành đạt mục đích đời đời của Chúa cho người đó và qua người đó, và để tất cả cuối cùng quy vinh hiển đến Chúa Cứu Thế Giêsu. Bây giờ sự quý báu rõ ràng của sự ban cho này được nhấn mạnh, đó là ân điển đặc thù này được ban cho mỗi một người trong chúng ta. Mỗi một người đã tin, tất cả mọi người đã tin. Và chúng ta nhắc lại, đây là ân điển ban cho để phục vụ. Ân điển ban cho mà chúng ta phân biệt không phải là ân điển cứu rỗi, nhưng là ân điển phục vụ mà Chúa ban cho từng người tùy theo lượng đức tin và tùy theo lượng ân sủng mà Chúa thẩm định cho từng người. Nhưng tất cả mỗi một người đều được ban cho ân điển đặc thù này để phục vụ Chúa. Sẽ có sự ban cho ân tứ khác nhau, nhưng ân điển đặc thù ở đằng sau là ân điển với bản chất tể trị, tuyệt đối trong quyền năng, thi hành và thành đạt mục đích của Chúa cách chắc chắn, rõ ràng, không bao giờ sai trật. Đây là ân điển với quyền năng xoáy chuyển, chủ động, thắng hơn, tể trị để thành đạt mục đích của Chúa. Và Phaolô nhấn mạnh ở đây, ân điển được ban cho mỗi một người trong chúng ta vì Chúa muốn làm việc qua mỗi một người trong chúng ta. Trước khi chúng ta có thể tiếp tục đi sâu hơn và áp dụng cách chính xác hơn lẽ đạo của câu Kinh Thánh mà chúng ta đang học, chúng ta phải chú ý tới một chữ, là chữ bắt đầu câu số 7, chữ nhưng. Nhưng đã ban ân điển cho mỗi một người trong chúng ta. Nhưng đã ban ân điển đặc thù này của Chúa Giêsu cho mỗi một người trong chúng ta. Tại sao lại có chữ nhưng ở đây? Chữ nhưng có nghĩa là gì? Chữ nhưng được dùng để có thể bày tỏ ra sự khác biệt, sự đối nghịch của dòng tư tưởng, sự so sánh để bày tỏ sự khác biệt. Chúng ta có thể thay thế chữ nhưng này bằng chữ dầu vậy, hay là câu mặt khác, về phía khác. Và ở chỗ này sứ đồ Phaolô đang muốn nối kết với ý tưởng và định đề mà ông đã trình bày từ câu 1 đến câu 6 phía trên về sự hiệp một trong hội thánh. Chúng ta đã học bài học vẻ đẹp của hội thánh qua sự hiệp một, và sứ đồ Phaolô đã nhấn mạnh sự hiệp một này một cách rõ ràng, chắc nịch. Chỉ có một thân thể, một thánh linh như anh em bởi chức phận mình đã được gọi đến một sự trông cậy mà thôi. Chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép báp têm. Chỉ có một Đức Chúa Trời và một Cha của mọi người. Ngài là trên cả mọi người, giữa mọi người và ở trong mọi người. Nhưng, và ở đây sứ đồ Phaolô muốn đem vào sắc thái khác biệt của ân tứ mà Đức Chúa Trời đã thẩm định để ban cho mỗi một người trong con dân Chúa theo lượng sự ban cho mà Chúa tự thẩm định cho mỗi người. Ở phía trên là sự hiệp một của tất cả mọi người, và chữ mọi người được nhấn mạnh rõ ràng trong câu số 6, tất cả mọi người, giữa mọi người, trong mọi người. Nhưng qua câu số 7 thì sự khác biệt được bày tỏ ra cho mỗi một người, tùy theo lượng đức tin, tùy theo lượng ban cho mỗi một người. Và ở đây sứ đồ Phaolô đang bày tỏ sự tương phản của vẻ đẹp của hội thánh, một bên là vẻ đẹp của sắc thái hiệp một của tất cả mọi người trong Chúa. Nhưng vẻ đẹp của hội thánh cũng được bày tỏ ra trong sự khác biệt của ân tứ mà Chúa ban cho mỗi một người khác nhau, tùy theo lượng đức tin, tùy theo lượng ân điển mà Chúa ban cho mỗi một người. Sắc thái khác biệt của ân tứ trong sự hiệp một chung của hội thánh. Phaolô đang giải bày sự hiệp một cách rõ ràng càng thêm khi ông bày tỏ sự khác biệt trong ân tứ. Mặc dầu tất cả những người thuộc về Chúa là thuộc về một thân thể, gọi đến một sự trông cậy ở dưới một Chúa qua một đức tin trong một phép báp têm, nhưng không có nghĩa là mọi người đều giống nhau, đều ra từ một khuôn, đều được tô điểm một màu giống nhau. Và vẻ đẹp của sự hiệp một của hội thánh được bày tỏ ra trong sự khác biệt của ân tứ, sắc thái ân tứ mà Đức Chúa Trời ban cho mỗi một người khác nhau. Và điều mà chúng ta cần chú ý đó là sự khác biệt này không phải ra từ sắc thái riêng của mỗi một người, sự khác biệt của tính tình, màu da, văn hóa. Dù tất cả những điều đó đều là sự thật, nhưng sắc thái khác biệt chính yếu mà sẽ đem lại sự hiệp một rõ ràng, đó là sắc thái khác biệt của ân tứ mà Chúa ban cho mỗi một người trong hội thánh. Nghĩa là nếu sự khác biệt tùy thuộc trên cá nhân của mỗi người, tính tình của mỗi người, màu da, văn hóa, tài năng của mỗi người, thì sẽ không đem lại sự hiệp một, sẽ không phải là lý do chính yếu để đem lại sự giàu có, sống động, hữu hiệu trong cộng đồng dân Chúa cho mục đích Chúa, nhưng chính là sự khác biệt của ân tứ được sử dụng cho một mục đích chung thì sẽ bùng nổ lên trong màu sắc đẹp đẽ, vinh hiển cho hội thánh Chúa và đem lại kết quả là sự hiệp một cho hội thánh, trong hội thánh và bảo toàn hội thánh cho mục đích vinh hiển của Đức Chúa Trời. Vì thế, đề tài của chúng ta nhắc lại đó là vẻ đẹp của hội thánh trong sắc thái ân tứ. Vẻ đẹp hiệp một của hội thánh trong sắc thái khác biệt của ân tứ được ban cho mỗi một người trong hội thánh. Và sắc đẹp này, vẻ đẹp này, sự vinh hiển này được bày tỏ khi mỗi một người nhận lấy ân điển phục vụ mà Chúa ban cho và đặt để mình trong chỗ ân điển đó toàn trị, tích cực, xoáy động, xoáy chuyển trong quyền năng Chúa để thành đạt mục đích đời đời mà Chúa đã thẩm định cho vinh hiển của con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Về khía cạnh tiêu cực, thì chúng ta nhận định rằng những điều gì làm cho hội thánh được giàu có, mạnh mẽ, phục hưng, hữu dụng thì là bị bỏ qua, bị quên lãng, bị lơ là, làm như bị chôn giấu đi. Đó là tất cả mọi tín hữu sử dụng ân tứ Chúa ban cho sự phát triển hội thánh. Sự hiểu biết về ân tứ mà ân điển Chúa ban cho để phục vụ thì rất cạn cợt trong hội thánh. Và sự sử dụng những ân tứ này lại càng bị chôn giấu, bỏ mặc thêm hơn nữa. Đại đa số các tín hữu đến nhà thờ thì rất thiếu sót trong sự nhận thức về lý do mà Đức Chúa Trời đã đặt để mình trong hội thánh và ân tứ quyền năng Chúa ban cho để sử dụng trong hội thánh và mục đích Chúa đặt để mình trong hội thánh là gì, với mức độ đòi hỏi ra sao. Phần lớn có mặt trong hội thánh vì lý do riêng, lý do cá nhân, lý do gia đình, lý do của sự chọn lựa của mình, chứ không phải vì sự thôi thúc từ sự hiểu biết lẽ thật về sự sai phái của Chúa và ân tứ Chúa muốn mình sử dụng trong vai trò Chúa đã thẩm định cho mình trong hội thánh. Cho nên điều sứ đồ Phaolô viết trong phần Kinh Thánh chúng ta đang học hết sức là quan trọng, nhưng đã ban ân điển cho mỗi một người trong chúng ta theo lượng của sự ban cho của Đấng Christ. Mỗi một người trong chúng ta, mỗi một người thuộc về Chúa trong hội thánh, đều được ban cho ân tứ theo lượng mà Chúa đã đong cho mỗi người chúng ta, dựa trên lượng đức tin mà Chúa cũng đã ban cho mỗi người chúng ta. Và mỗi người với mỗi ân tứ khác nhau, với hoàn cảnh sử dụng khác nhau, với mục đích ban cho khác nhau. Nhưng mỗi một người với mỗi ân tứ đặc thù này đều nhằm mục đích sử dụng để làm sáng danh Chúa và gây dựng nước Ngài qua hội thánh. Như sứ đồ Phi-rơ đã nhắc nhở trong Phi-rơ nhất đoạn 4 câu 10, mỗi một người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời. Chúng ta là quản lý giữ ơn mà Đức Chúa Trời ban cho thì phải sử dụng, phải lấy ơn mà mình đã được để giúp đỡ lẫn nhau, để hầu việc nhau, để gây dựng thân thể Chúa, chính là hội thánh. Như vậy, quyền năng và sự sống động trong hội thánh đến từ sự sử dụng ân tứ mà Đức Chúa Trời đã ban cho mỗi người. Khi tất cả những ân tứ đặc thù đã được ban cho mỗi một người trong hội thánh được sử dụng đúng lúc, đúng mức theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời ban cho thì hội thánh sẽ phát triển và lớn mạnh, thì danh Chúa được cả sáng và mục đích của nước Chúa được thành đạt. Như vậy chúng ta hiểu sự khác biệt của sắc thái ân tứ ban cho mỗi một người trong hội thánh. Ân tứ khác nhau, phần lượng khác nhau, mục đích khác nhau, môi trường sử dụng khác nhau. Nhưng trong chỗ khác biệt đặc thù này lại làm cho tất cả mọi người trong hội thánh được bằng nhau. Khác nhau, không giống nhau, nhưng lại bằng nhau, bình hòa với nhau. Bởi vì tất cả mọi người đều nhận ân tứ từ nơi Chúa ban cho, không ai tự mình gây dựng nên ân tứ, không ai tự mình tìm được chỗ để phục vụ. Không ai cầu xin ân tứ mà được theo ý mình muốn, không ai có thể tự do sử dụng ân tứ trong chỗ mình thích. Nhưng tất cả đều đến từ sự ban cho nhưng không của Đức Chúa Trời theo sự thẩm định của Ngài qua quyền năng Đức Thánh Linh. Cho nên ân tứ thiết lập căn bản bằng nhau, bình đẳng với nhau trong hội thánh. Vì tất cả mọi người đều đứng trong vai trò của người nhận. Không ai xứng đáng hơn ai, không ai vì giỏi hơn, tốt lành hơn mà được ân tứ nhiều hơn. Tất cả mọi người đều bình đẳng trong sự nhận lấy ân tứ, dù rằng ân tứ ban cho khác nhau và đặc thù từng cá nhân. Như vậy chúng ta có thể kết luận rằng, trên căn bản của ân điển ban cho để phục vụ, thì mọi người đều bình đẳng với nhau nhưng lại khác nhau trong sự ban cho từ nơi Chúa. Sứ đồ Phaolô trong Roma đoạn 12 câu 6 nhấn mạnh điểm này cách rõ ràng. Vì chúng ta có các sự ban cho khác nhau tùy theo ơn đã ban cho chúng ta. Ai được ban cho nói tiên tri, hãy tập nói theo lượng đức tin. Ai được gọi đến làm chức vụ, hãy buộc mình vào chức vụ. Ai dạy dỗ, hãy chăm mà dạy dỗ. Ai gánh việc khuyên bảo, hãy khuyên bảo. Ai bố thí, hãy lấy lòng rộng rãi mà bố thí. Ai cai trị, hãy siêng năng mà cai trị. Ai làm sự thương xót, hãy lấy lòng vui mà làm. Như vậy, theo định nghĩa của sự ban cho phục vụ, thì ân tứ ban cho không tùy thuộc nơi sở thích của người nhận, hay tài năng, hay công sức, hay cố gắng, hay tính tình, hay thái độ, nhưng hoàn toàn tùy thuộc trên sự tể trị của ân điển Chúa ban cho. Sự ban cho ân tứ được thẩm định tùy theo chương trình của Đức Chúa Trời, mục đích của Đức Chúa Trời, ý muốn của Đức Chúa Trời và theo lượng mà Chúa định cho mỗi người. Cũng như chúng ta sinh ra không chọn lựa về ngày sanh tháng đẻ của mình, không tự chọn màu da, màu tóc, chiều cao hay là cha mẹ, thì sự tể trị của Đức Chúa Trời thẩm định sự phục vụ Chúa của chúng ta. Lẽ đạo này rất quan trọng cho sự sống động, hiệu quả của Hội Thánh, cho nên sứ đồ Phaolô nhắc lại ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 12, câu số 4 trở đi. Vả có các sự ban cho khác nhau nhưng chỉ có một Đức Thánh Linh, có các chức vụ khác nhau nhưng chỉ có một Chúa, có các việc làm khác nhau nhưng chỉ có một Đức Chúa Trời là đấng làm mọi việc trong mọi người. Đức Thánh Linh tỏ ra trong mỗi một người, cho ai nấy đều được sự ích chung. Vả người này nhờ Đức Thánh Linh được lời nói khôn ngoan, kẻ kia nhờ một Đức Thánh Linh ấy cũng được lời nói có tri thức. Bởi một Đức Thánh Linh cho người này được đức tin, cũng bởi một Đức Thánh Linh ấy cho kẻ kia được ân chữa tật bệnh. Người thì được làm phép lạ, kẻ thì được nói tiên tri. Người thì được phân biệt các thần, kẻ thì được nói nhiều các thứ tiếng khác nhau. Người thì được thông giải các thứ tiếng ấy. Mọi điều đó là công việc của đồng một Đức Thánh Linh mà thôi, theo ý Ngài muốn, phân phát sự ban cho riêng cho mỗi người. Đây là chỗ mà khi ân tứ được thiết lập và được sử dụng theo sắc thái mà Chúa ban cho, thì Hội Thánh lớn mạnh cách vượt bậc. Thí dụ như về ơn dạy dỗ, thì cũng đồng một ơn đó, có người có ơn dạy cho người lớn, có người thì thích hợp hơn dạy các trẻ thơ. Có người có thể hướng dẫn đám đông, có người lại chuyên về dạy dỗ nhóm nhỏ. Cộng thêm vào đó sự khác biệt giữa tính tình, hoàn cảnh sống, kinh nghiệm đức tin, trình độ học vấn, khả năng, nhu cầu, thì rõ ràng sắc thái khác nhau ngay trong một ân tứ cũng đầy đủ để giải quyết mọi nhu cầu ở trong Hội Thánh nếu tất cả các tín hữu sử dụng cách hữu hiệu ân tứ mà mình đã nhận được từ nơi Chúa. Như vậy chúng ta có thể tóm tắt lại sự dạy dỗ của sứ đồ Phaolô trong ba khía cạnh của ân điển phục vụ. Nhưng đã ban cho mỗi một người trong chúng ta theo lượng sự ban cho của Đấng Christ. Điểm thứ nhất, vì sự ban cho ân tứ hoàn toàn tùy thuộc nơi quyền tể trị và ý định đời đời của Đức Chúa Trời, cho nên ân tứ là điều mỗi chúng ta nhận lấy và phát triển, nhưng không thể tự ý mình đeo đuổi bon chen cầu xin mà được. Điểm thứ hai, vì ân tứ phục vụ là điều Chúa ban cho theo ý định và chương trình của Ngài, cho nên không một ân tứ nào có thể để qua một bên không sử dụng. Vì mỗi ân tứ được ban cho nhằm mục đích để thành đạt chương trình của Đức Chúa Trời, cho nên tất cả mọi ân tứ, không thiếu một ân tứ nào, phải được sử dụng. Không ai có thể gói ghém ân tứ mình, cất đi mà không sử dụng, mà được gọi là con cái Đức Chúa Trời, là người thuộc về Chúa. Bởi vì những người không sử dụng ân tứ, theo Luca đoạn 19 và Matthew đoạn 25, thì Chúa tuyên án là người vô dụng, phải bị quăng ra khỏi sự hiện diện của Chúa, vào nơi có khóc lóc và nghiến răng. Thứ ba, vì tất cả ân tứ đều đến từ nơi Đức Chúa Trời, cho nên không ân tứ nào cao trọng hơn ân tứ khác. Không ai có thể có tư tưởng cao quá lẽ về ân tứ của chính mình. Tất cả mọi ân tứ đều được sử dụng tùy theo ân sủng Chúa ban cho và sự ban cho đến từ Đức Chúa Trời mà thôi. Cho nên không ai vì sự sử dụng ân tứ mà cảm thấy mình cao trọng hơn người khác hay thua thiệt hơn người khác. Tất cả đều đứng trong sự khiêm nhường, nhận lấy ân tứ ban cho, sử dụng cách thành tâm cho Chúa và vì Chúa. Cho nên trong bài học hôm nay nói về sắc thái đặc thù, sắc thái mầu nhiệm, sắc thái rạng rỡ quyền năng qua ân tứ mà Đức Chúa Trời ban cho mỗi một con cái Chúa, dạy dỗ chúng ta rằng sự hầu việc Chúa của chúng ta là một đặc ân rất lớn, một đặc ân rất lớn. Sự ban cho của Chúa đặc thù cho mỗi người, tùy theo lượng đức tin, tùy theo lượng ân sủng Chúa đong đầy cho mỗi người, cho mục đích mà Chúa đặt để cho từng người một. Là con cái Chúa, là người tin Chúa, chúng ta không ai giống ai, không ai có sự ban cho giống nhau. Vì thế đây là điều mà chúng ta cần hiểu, đó là không ai trong chúng ta có thể thay thế người khác, hay là không ai trong chúng ta có thể được thay thế bởi người khác. Đức Chúa Trời có công việc cho từng người một, có mục đích cho từng người một, và ban ân tứ tùy theo lượng cần thiết cho từng người một để thực hành mục đích của Chúa. Cho nên trong thân thể Chúa, người này không thể thế người kia, ân tứ này không thể lấp đầy cho ân tứ khác. Sứ đồ Phaolô đã giải thích điều này rõ ràng ở trong Roma đoạn 12 câu 4 câu 5. Vả như trong một thân chúng ta có nhiều chi thể và các chi thể không làm một việc giống nhau thì cũng vậy, chúng ta là nhiều người mà hiệp nên một thân trong Đấng Christ và hết thảy chúng ta đều là các phần chi thể của nhau. Và một lần nữa Phaolô nhấn mạnh thêm ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 12 câu số 11, Mọi sự ban cho của Chúa là công việc của đồng một thánh linh mà thôi, theo ý Ngài muốn phân phát sự ban cho riêng cho mỗi người. Chúng ta nhấn mạnh riêng cho mỗi người, theo ý Ngài muốn. Cho nên khi một người tin Chúa mà không trung tín như một quản gia thi hành công việc ân tứ đã được ban cho mình, thì người đó mất phần nhưng hội thánh cũng bị tổn hại và công việc Chúa cũng bị đình trệ theo y như mức thiếu sót của sự sử dụng ân tứ. Vì Đức Chúa Trời đã không kêu gọi một tín hữu khác hay ban ơn cho một tín hữu khác y như mình với sự ban cho giống như mình để thi hành mục đích mà Chúa đã tạo dựng ra cho chính mình. Cho nên không ai có thể thay thế người khác được một cách hoàn toàn, một cách đúng mức. Vì thế mỗi một người tin Chúa không ai có thể là một trong những người đứng đám đông bên đường cổ võ mà thôi. Tất cả đều phải dự phần trong cuộc chạy, vì mỗi người đều có phần trong đội ngũ của Chúa Cứu Thế Giê-xu, sống động trong chương trình Chúa đặt riêng cho mình, với ân tứ đặc thù Chúa ban cho mình để thành đạt mục đích đó, trong hoàn cảnh sống riêng, với cá tính riêng và với trách nhiệm riêng. Cho nên một lần nữa chúng ta cần thiết phải nhắc lại, đó là không thể có ân tứ nào không được sử dụng. Trong nhiều lễ lạc trong đời sống chúng ta, như là đám cưới, sinh nhật hay là Giáng sinh, chúng ta nhận được những món quà mà chúng ta không sử dụng. Một số chúng ta cất những chỗ khuất đi, không đụng tới, một số chúng ta làm quà tặng lại cho người khác. Nhưng Đức Chúa Trời trong Đức Thánh Linh không bao giờ ban cho ân tứ như vậy. Mỗi ân tứ được ban cho là đúng y như điều Chúa muốn ban cho, theo lượng ân sủng phục vụ mà Chúa đong cho mỗi người trong Đấng Christ để làm thành công việc Chúa giao phó. Không ai nhận lầm quà hay là nhận lầm ân tứ hay là nhận quá nhiều hay là quá ít. Vì khi Đức Thánh Linh tùy theo ý mình đã định để phân phát ân tứ của Ngài trong hội thánh cách đặc thù cho mỗi cá nhân, thì Ngài ban cho đúng loại, đúng cách, đúng số, đúng phẩm lượng cho sự kêu gọi Chúa đặt cho mỗi người. Đây không chỉ nhấn mạnh về tính cách đặc thù của mỗi chúng ta và ân tứ được ban cho mỗi chúng ta, và chúng ta không thể thay thế người khác, cũng như người khác cũng không thể thay thế mình. Nhưng ở đây cũng bày tỏ ra sự yêu thương của Chúa đối với mỗi một người thuộc về Chúa một cách hết sức cá nhân, với phước hạnh Chúa dành riêng cho mỗi cá nhân để tận hưởng Chúa và phục vụ Ngài trong chức phận mà Chúa giao cho từng cá nhân. Cho nên đối diện với lẽ thật này, chúng ta nhận biết rằng chúng ta phạm tội lớn đối với Chúa khi lơ là ân tứ mà Chúa ban cho, không sử dụng ân tứ Chúa ban, không phát triển ân tứ Chúa ban, không nắm lấy cơ hội Chúa dành cho để sử dụng ân tứ, thì xúc phạm sâu xa đến sự khôn ngoan của Chúa, là biểu môi khinh chê tình yêu thương của Chúa và ân sủng của Ngài ban cho, đồng thời coi thường hội thánh Chúa và sự liên hệ mà Chúa ban cho với nhau. Vì một lần nữa chúng ta cần nhắc lại, chúng ta không hề xứng đáng để nhận ân tứ phục vụ mà Chúa ban cho mỗi người chúng ta. Chúng ta không hề tự mình thẩm định ân tứ đó hay là tìm kiếm ân tứ đó. Đây là sự ban cho tùy thuộc hoàn toàn nơi Chúa và nơi Chúa mà thôi. Chúng ta không tìm để có, không xin để được. Vì thế khi bỏ mặc ân tứ không sử dụng thì cũng là bỏ mặc sự liên hệ đối với Chúa, phớt tỉnh từ khước mục đích Chúa gọi. Và nếu đây là tình trạng dài lâu, thói quen của cả cuộc đời, thì cũng chứng minh rằng mình chẳng thuộc về Chúa. Trong thí dụ về sự ban cho các ta lân để sử dụng cho công việc của Chúa, ở trong Ma-thi-ơ đoạn 25, kết quả phân chia ra là người sử dụng ta lân và người không sử dụng ta lân. Những người sử dụng ta lân đem đến trình ra cho chủ, thì dầu số ta lân khác nhau và kết quả khác nhau, thì chủ đều nói lời ban khen với người đem đến 10 ta lân đã làm lợi từ 5 ta lân chủ ban cho, hay đem đến 4 ta lân đã làm lợi ra từ 2 ta lân chủ ban cho, với một câu ban khen giống nhau: hỡi đại tớ ngay lành trung tín kia, được lắm, ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều, hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi. Nhưng chuyện gì xảy ra cho người không sử dụng ta lân? Câu 24, người chỉ nhận một ta lân cũng đến mà thưa rằng: lạy Chúa, tôi biết Chúa là người nghiêm nhạc, gặt trong chỗ mình không gieo, lượm lặt trong chỗ mình không rải ra, nên tôi sợ mà đi giấu ta lân của Chúa ở dưới đất, đây này vật của Chúa, xin trả cho Chúa. Song chủ đáp rằng: hỡi đầy tớ dữ và biến nhát kia, ngươi biết ta gặt trong chỗ ta không gieo và lượm lặt trong chỗ ta không rải ra, vậy thì ngươi phải đưa bạc của ta lại cho người buôn bạc, rồi khi ta trở về sẽ lấy vốn và lời. Vậy các ngươi hãy lấy ta lân của người này mà cho kẻ có 10 ta lân, vì sẽ cho thêm kẻ nào đã có thì họ sẽ dư dật, nhưng kẻ nào không có thì cũng cất luôn điều họ đã có nữa. Còn tên đầy tớ vô ích đó, hãy quăng nó ra ngoài là chỗ tối tăm, ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng.
Tình thương, con xin vâng lời Ngài, đem tình lạc về.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.